quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Dạ, thưa quý vị, bệnh thận hay là suy thận là một căn bệnh diễn ra rất là âm thầm. Các dấu hiệu của bệnh cũng khó nhận thấy, cho nên nhiều người không để ý lắm. Cho đến khi mà triệu chứng rõ rệt thì bệnh đã ở mức nặng rồi. Tuy nhiên, vẫn có cách để mà chúng ta ngăn chặn, làm chậm diễn tiến của bệnh, cũng như là hỗ trợ và cải thiện chức năng của thận. Và để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mở đầu chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, Thanh Ngôn xin kính mời quý vị nghe giáo sư Michael Kitt, Phó Giám đốc Y tế Liên bang, sẽ giải đáp các câu hỏi được nhiều người Úc quan tâm nhất liên quan đến sức khỏe của thận ạ.
Hello, my name is Michael Kitt. I'm Deputy Chief Medical Officer with the Australian Government Department of Health.
Xin chào. Tôi tên là Michael Kitt, tôi là phó giám đốc của Bộ Y tế Chính phủ Úc. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị suy nghĩ về thận của mình và nghĩ về những gì cần làm để giữ cho thận được khỏe mạnh. Và bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu hỏi đầu tiên của quý vị.
Dạ thưa giáo sư, câu hỏi đầu tiên xin được giáo sư giải thích đó là vì sao sức khỏe của thận của chúng ta lại là quan trọng ạ?
Why is kidney health important?
Tại sao sức khỏe của thận là quan trọng? Đó thực sự là một câu hỏi hay. Một trong những thách thức lớn nhất đối với nhiều người chúng ta là thiếu hiểu biết về thận của mình, về chức năng của thận và có những dấu hiệu cho thấy thận không khỏe mạnh. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy xem xét một số dữ kiện. Thận của chúng ta có chức năng quan trọng nhất là lọc và loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Mỗi phút có khoảng 1 lít máu đi qua thận của chúng ta, máu được thận lọc và thận loại bỏ các chất thải và chất lỏng từ máu. Các chất đó sẽ trở thành nước tiểu, sau đó được đưa ra khỏi cơ thể thông qua niệu quản.
But your kidneys have other functions as well. They
can be. Nhưng thận của chúng ta còn có các chức năng khác. Thận có thể đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và theo dõi một số hormone trong cơ thể, giúp cơ thể hoạt động bình thường. Thận có chức năng kiểm soát mức chất lỏng trong dòng máu, giữ cho lượng chất lỏng ở mức cân bằng cần thiết. Ngoài ra, thận có thể giúp kiểm soát nồng độ muối và các chất hóa học khác trong máu. Và một lần nữa, điều này giúp chúng ta được khỏe mạnh. Vì vậy, thận là cơ quan nhỏ nhưng rất quan trọng. Và khi thận không hoạt động tốt, thì những chức năng khác nhau của thận sẽ không làm việc bình thường, khiến người ta có thể bị bệnh nghiêm trọng.
Dạ, cũng xin giáo sư cho biết những cái dấu hiệu nào cho thấy thận của chúng ta đang trở nên suy yếu ạ?
The signs that people may be becoming unwell with kidney disease include becoming tired and weak.
Vâng, những dấu hiệu cho thấy một người có thể không khỏe do bệnh ở thận bao gồm dấu hiệu mệt mỏi và yếu ớt. Có người bị sưng, nhất là sưng ở bàn chân. Có người thì nhận thấy nước tiểu có màu sắc khác thường. Điều này kéo dài một thời gian, và cũng có người bị khô da hoặc bị ngứa. Tất cả các dấu hiệu đó đều biểu hiện cho bệnh suy thận. Và nếu thận của một người bắt đầu bị yếu đi, thì họ cần phải được điều trị. Nếu không thì tình trạng sức khỏe của họ có thể trở nên rất nghiêm trọng.
Dạ thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo đó là làm thế nào để biết thận của mình có khỏe hay không? Xin được giáo sư giải đáp ạ.
How do I know if my kidneys are healthy or not? And again, it's a really good question. And
làm thế nào để biết thận của mình có khỏe hay không? Đó cũng là một câu hỏi thực sự hay. Một trong những khó khăn đối với mọi người là thận của chúng ta có thể bị mất rất nhiều chức năng trước khi chúng ta thực sự nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong cơ thể. Trên thực tế, bạn có thể mất tới 90% chức năng của thận trước khi cơ thể bạn bắt đầu có những thay đổi cho thấy bạn đang mắc bệnh thận nghiêm trọng. Vì vậy, điều rất quan trọng là chúng ta phải biết các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh thận là gì. Và có hai yếu tố nguy cơ chính, đó là tiểu đường và tăng huyết áp hoặc huyết áp cao. Bệnh tiểu đường rõ ràng là có quá nhiều đường trong máu, và điều đó có thể dẫn đến tổn thương thận, bởi vì tiểu đường có thể dẫn đến tổn thương nhiều cơ quan chính trong cơ thể. Và huyết áp cao cũng có thể dẫn đến tổn thương các cấu trúc nhỏ bên trong thận, cũng như gây tổn thương các cơ quan quan trọng khác trong cơ thể.
There are other risk factors as well.
Ngoài ra, còn có các yếu tố nguy cơ khác dẫn đến thận suy, hút thuốc, uống quá nhiều rượu, thừa cân hoặc béo phì, người trên 60 tuổi có nguy cơ nhiều hơn, một số người gốc thổ dân và dân đạo Torres có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn, nhưng cũng có những người không có các yếu tố nguy cơ nói trên vẫn có thể bị các vấn đề ở thận. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần kiểm tra định kỳ, đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu già đi. Bạn phải kiểm tra chức năng của thận, cùng với kiểm tra huyết áp, kiểm tra để bảo đảm rằng bạn không phát triển bệnh tiểu đường. Nếu bạn bắt đầu có các vấn đề với thận của mình, điều quan trọng là bạn cần được điều trị càng sớm càng tốt. Bởi vì thường thì bất kỳ vấn đề sức khỏe nào cũng có thể được ngăn chặn, làm chậm sự tiến triển. Hoặc bạn cũng có thể cải thiện chức năng thận của mình bằng cách điều trị thích hợp. Điều này có thể liên quan đến thuốc, cũng có thể liên quan đến lời khuyên từ bác sĩ chuyên khoa thận.
Dạ, như vậy điều quan trọng là chúng ta cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ để mà sớm phát hiện và có cái giải pháp điều trị thích hợp. Dạ, thưa giáo sư, ngoài cái việc điều trị từ bác sĩ chuyên khoa thì mỗi người chúng ta còn có thể điều chỉnh lối sống của mình như thế nào để mà thận của mình được khỏe mạnh ạ?
There are other things you can do as well to keep your kidneys healthy. And there are all the things that we normally do.
Bạn cũng có thể làm những điều khác để giữ cho thận của mình khỏe mạnh. Và đó là tất cả những điều mà chúng ta vẫn thường làm để giữ cho bản thân khỏe mạnh. Vì vậy, có một chế độ ăn uống lành mạnh, uống đủ nước, không để mất nước, tập thể dục mỗi ngày, không hút thuốc, chỉ uống rượu ở mức độ được khuyên. Đó là tất cả những điều bạn có thể làm để giúp cho thận của mình hoạt động tốt.
Dạ thưa giáo sư, một câu hỏi nữa cũng xin được giáo sư giải đáp đó là liệu có bài kiểm tra đơn giản nào để biết thận của mình có nguy cơ mắc bệnh hay không ạ?
Kidney Health Australia has produced a risk assessment module on their website.
Vâng, Kidney Health Australia đã tạo ra một mẫu đánh giá nguy cơ mắc bệnh thận trên trang mạng của họ. Đó là trang kidney.org.au. Nếu truy cập vào trang sydney.org.au, bạn có thể tự đánh giá các nguy cơ của bản thân để từ đó biết kết quả nhanh về sức khỏe quả thận của mình.
Dạ thưa quý vị thính giả, vừa rồi là phần giải đáp khá là chi tiết của giáo sư Michael Kitt, phó giám đốc y tế liên bang về sức khỏe của thận, một cơ quan tuy là nhỏ nhưng mà rất quan trọng của cơ thể chúng ta. Và cũng theo hướng dẫn của giáo sư Michael Kitt, Thanh Ngôn đã vào trang kidney.org.au và sau đó vào cái mục Kidney Risk Test để mà kiểm tra các nguy cơ đối với thận của mình. Và chỉ cần trả lời các câu hỏi đơn giản trong vòng 2 phút là sẽ có kết quả. Kết quả này thì cũng đưa ra cái lời khuyên như là nên liên hệ với bác sĩ gia đình hoặc là gọi cho cái đường dây trợ giúp về bệnh thận. Kèm theo đó là cái lời nhắc. Điều quan trọng là hãy tiếp tục kiểm tra nguy cơ và sức khỏe tổng thể của thận. Bởi vì quý vị có thể mất đến 90% chức năng của thận mà không hay biết do mình không có bất kỳ cái triệu chứng đáng chú ý nào. Dạ thưa quý vị thính giả, trong phần tiếp theo của chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, kính mời quý vị nghe bác sĩ Nguyệt Thái từ Melbourne sẽ nói về cái cách để mà kiểm soát cân nặng, ngăn ngừa cái tình trạng thừa cân béo phì để mà giữ cho sức khỏe của mình được tốt. Một điều mà nói thì đơn giản nhưng mà cũng rất là khó thực hiện ạ. Dạ Thanh Ngôn ơi, xin mời bác sĩ Nguyệt ạ.
Xin kính chào tất cả quý vị. Thì thưa quý vị cũng biết rằng là một cơ thể con người làm nên bởi hai phần, một phần tâm linh và một phần là vật chất. Thì cái phần tâm linh đó, nếu quý vị sống trong một hoàn cảnh đau buồn thì quý vị sẽ buồn khổ và sinh ra những bệnh tâm thần. Và nếu quý vị không biết cách ăn uống thì cơ thể sẽ bị bệnh hoạn.
Dạ thưa bác sĩ, nếu mà tính cái chỉ số khối của cơ thể thì nó hơi mắc công. Bác sĩ có cái cách nào để mà mình dễ tính, để mà mình biết là mình bị mập, bị dư cân rồi không ạ?
Nếu mà mình ăn dư, mình mập, làm sao mình biết mình mập? Ví dụ như bây giờ mình một thức 5 thì mình chỉ được 50kg thôi. Nếu mà mình thức 6 thì mình người phụ nữ chỉ được 60kg thôi. Mình thức 7 thì 70kg thôi. Nếu mà mình nhiều hơn cái số đó đó thì người ta gọi là over, tức là dư, nghĩa là mình mập. Đó, còn nếu mà mình thiếu quá thì cũng không được. Đó, thành ra đó là một cái cách mà để mình biết là mình mập hay không. Giờ quý vị ra quý vị đo thức 53, mà nếu quý vị 55kg là mập rồi, dư 2kg rồi. Khi một thức 53 mà maximum của một người bình thường là 53kg và minimum của một người bình thường là 43kg. Một thức 6 thì maximum là 60kg và minimum là 50kg. Thì muốn đẹp nhất á, muốn vừa đẹp vừa xinh á, là khoảng giữa, có nghĩa là cao thức 6 thì 55kg. cao thức rưỡi thì 45kg hay 47 cũng được. Khi mình thấp hơn thì cái cân nặng mình phải tăng lên một tí xíu. Tức là nếu cao thức rưỡi thì khoảng 45 đến 47 là đẹp nhất. Cao thức 6 thì khoảng 55kg, 57kg là đẹp nhất. Đó, như thế đó. Đó là cái cách để mình biết rằng mình có mập hay không. Và khi mình mập thì có gì đâu. Mình ăn dư nó mới tăng. Bây giờ mình muốn ốm xuống thì mình ăn thiếu, mình ăn hụt lại thì nó xuống thôi. Thành ra không có gì khó cả, thưa quý vị. Nếu muốn ốm, việc đầu tiên á, ăn ít lại một nửa cái lượng cơm. Cơm hay tinh bột gì mình ăn mỗi ngày. Ví dụ bây giờ buổi sáng mình ăn 2 lát bánh mì. Bây giờ mình ăn 1 lát thôi. Mỗi một ngày mình ăn hơn một chén cơm thì bây giờ mình ăn 2 phần chén thôi. Buổi tối mình ăn chén rưỡi cơm thì giờ mình ăn 2 phần chén thôi. Mình làm như thế thì khoảng trung bình một tuần mình sẽ xuống 1 ký. Khi mình xuống đủ cái kilo mình mong đợi rồi thì mình sẽ ăn tăng lên chút xíu để nó đừng có trục nữa và nó giữ ngăn đó. Thế thôi, rất là đơn giản, rất là dễ. Đừng có để cho mình mập quá. Nếu mình mập quá rồi thì mình xuống nó hơi lâu và mình phải kiên trì lắm mình mới đạt được cái ý mình muốn.
Dạ thưa bác sĩ, đối với trường hợp là những người mà lao động nặng thì họ có thể ăn cơm, ăn lượng tinh bột nhiều hơn so với người làm công việc nhẹ hay không ạ?
Hồi nãy là tôi nói tiêu chuẩn của một người ngồi văn phòng. Còn nếu mà người đó lao động, cái người lao động đó họ cần tinh bột nhiều hơn cái người ngồi văn phòng. Hầu như là gấp rưỡi, gấp hai vậy đó. Bởi vì khi mà ra cuốc sách nhiều thì họ xài cái tinh bột nhiều cho nên họ có quyền ăn nhiều hơn. Chứ không phải là ăn đúng như hồi nãy mà tôi nói. Còn hồi nãy tôi nói là những người ngồi văn phòng. Và hơn nữa là khi chúng ta ở cái xứ Úc này thì chúng ta lên xe, xin là không có xe hơi thì leo lên xe bus. Không có xe bus thì leo lên xe tram. Cho nên dễ mập lắm. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong cái chuyện mà tiêu dùng năng lượng và thêm vào năng lượng. Và nên nhớ rằng ăn vô thì dễ lắm, lấy ra thì khó lắm. Bởi vậy cho nên đừng có ăn nhiều quá. Một cái cách rất là đơn giản và dễ hiểu nhất là ăn lưng lửng bụng thôi, đừng có ăn no. Cứ nghĩ rằng mình ăn lưng lửng đủ sống, chứ mình đừng có ăn dư thừa. Thì khi mình nghe vừa hơi thoáng no, không có đói nữa là đủ rồi đó. Tại vì mình còn phải chừa bụng mình ra để mình còn ăn một cái trái cây nữa chứ, để cho nó đủ những cái sinh tố. Vì thế cho nên mình đừng có ăn nhiều, thích ăn cơm nhiều quá để mà mình no mất rồi, rồi mình mới ăn trái cây nữa là mình mập. Đó là cái cảm giác dễ đo lường nhất là mình ăn lưng lửng rồi mình ăn trái cây.
Dạ, nhân đây cũng xin bác sĩ nói thêm về cái việc thử máu để mà theo dõi kiểm tra sức khỏe ạ.
Thường thường chúng ta không có đi thử máu thường, thành ra thử máu một lần cho biết, giàu trẻ cũng thử một lần cho biết để mình biết rằng cái cách ăn uống của mình có dư hay không. Rồi nếu mà nó tốt hết thì mình để 2-3 năm mình thử một lần. Rồi nếu tốt nữa thì mình để 5 năm mình thử một lần. Đó là cái cách mà để mà mình theo dõi cái sức khỏe của mình. Còn khi lớn tuổi mà từ 40 trở lên á, thì mình thử, ví dụ mình thử 2 năm một lần mà mình thấy nó xấu cái gì đó thì bác sĩ sẽ bắt mình thử gần hơn. Còn nếu tốt hết thì 2 năm mình thử một lần là vừa. Đó là cái cách phòng ngừa.
Dạ Thanh Ngôn rất là cảm ơn bác sĩ Nguyệt với những thông tin hữu ích vừa rồi. Dạ thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình Sức khỏe là vàng kỳ này cũng xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.